Tôi cầu nguyện như thế nào? Tôi thưa chuyện với Đức Chúa Trời như thế nào? Cầu nguyện là thưa chuyện với Đức Chúa Trời. Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời trò chuyện với chúng ta. Hãy học điều Kinh Thánh dạy chúng ta về cầu nguyện. Một ngày nọ, Ngài, Đức Chúa Giê-xu, cầu nguyện ở một nơi kia. Khi Ngài cầu nguyện xong, một môn đồ Ngài đến thưa với Ngài. Lạy Chúa, xin dạy chúng con cách cầu nguyện. Luca chương 11 câu 1. Hãy cầu nguyện giống như vậy. Điều Kinh Thánh dạy về cầu nguyện gồm có ngợi khen, tạ ơn, xưng tội và trình dâng những nhu cầu. Ngợi khen sẽ tôn cao, tôn kính và làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Thánh Thi chương 34 câu 1 đến câu 3. Hãy dâng của lễ bằng sự ca ngợi không ngừng lên Đức Chúa Trời. Hebrews chương 13 câu 15. Tạ ơn là vì những gì Ngài đã làm. Thật tốt đẹp biết bao khi chúng con tạ ơn Chúa. Thánh Thi chương 92 câu 1. Xưng tội là vì cớ tội lỗi chúng ta. Nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài, Đấng thành tín và công chính, sẽ tha tội chúng ta và tẩy sạch khỏi chúng ta mọi điều gian ác. Dâng nhất chương 1 câu 9. Trình dâng lên Chúa những nhu cầu của quý vị, vì Ngài mời gọi quý vị cầu xin Ngài. Hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và cảm tạ mà trình dâng những nhu cầu của anh chị em lên Đức Chúa Trời. Philip chương 4 câu 6. Những lời cầu xin Đức Chúa Trời đáp ứng nhu cầu thuộc thể và thuộc linh của quý vị đều có trong bài cầu nguyện chung trong Matthew chương 6 câu 9 đến câu 13. Cầu nguyện là đặc ân và cơ hội đặc biệt để quý vị thưa chuyện với Đức Chúa Trời hằng sống. Mắt Chúa đoái xem người ngay lành, tai Ngài lắng nghe tiếng kêu cầu của họ. Thánh Thi chương 34 câu 15. Mong mọi người có lòng tin kính, hãy cầu nguyện. Thánh Thi chương 32 câu 6. Tôi nên cầu nguyện ở đâu? Cầu nguyện trong nhà thờ và các buổi nhóm là điều tốt. Tuy nhiên, Đức Chúa Giê-xu phán, Đức Chúa Trời là thần linh, nên ai thờ phượng Ngài phải thờ phượng bằng tâm linh và sự chân thật. Giăng chương 4 câu 24. Lời cầu nguyện hiệu quả không phụ thuộc vào vị trí địa lý của quý vị. Đức Chúa Giê-xu phán, khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn đạo đức giả, vì họ thích đứng cầu nguyện giữa hội đường hay ở ngã tư đường, cốt cho người ta trông thấy. Quả thật, ta nói với các ngươi, họ đã được phần thưởng của họ rồi. Nhưng khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện với cha ngươi, Đấng hiện diện trong nơi kín đáo, và cha ngươi, Đấng thấy trong nơi kín đáo, sẽ thưởng cho ngươi. Matthew chương 6, câu 5 đến câu 6. Lời cầu nguyện hiệu quả không phụ thuộc vào địa điểm quý vị cầu nguyện, mà vào tình trạng tấm lòng của quý vị. Hãy cầu nguyện ở nơi công cộng. Hãy cầu nguyện ở nơi riêng tư. Tôi có nên quỳ gối khi cầu nguyện không? Đức Chúa Giê-xu, Phao-lô và Đa-ni-ên đã làm vậy. Luca chương 22 câu 41. Công vụ các sứ đồ chương 20 câu 36. Và Đa-ni-ên chương 6 câu 10. Hãy quỳ gối cầu nguyện. Tuy nhiên, những người khác trong Kinh Thánh đã đứng, nhìn lên trời, giơ tay ra hay giơ tay lên, cúi xuống đất và quay mặt vô tường. Khi cầu nguyện, các tư thế chỉ có ý nghĩa nếu điều đó thể hiện tấm lòng của quý vị. Tôi nên cầu nguyện như thế nào? Cách cầu nguyện quan trọng không kém, hay thậm chí quan trọng hơn nội dung cầu nguyện. Cầu nguyện theo Kinh Thánh là bày tỏ tấm lòng của quý vị một cách chân thành và cởi mở trước mặt Đức Chúa Trời. Không có công thức về mặt từ ngữ, cụm từ hay câu nào đặc biệt để ép Ngài làm điều quý vị cầu xin. Kinh Thánh hướng dẫn và nêu gương về việc cầu nguyện. Với lòng biết ơn, Thessalonica nhất, chương 5 câu 18. Với sự chân thành, không máy móc, Ê-sai chương 29 câu 13. Không lặp lại vô nghĩa, Matthew chương 6 câu 7. Cởi mở, thẳng thắn và chân thật, Ê-sai chương 37 câu 14 đến câu 17. Với lòng thành kính và kiên trì, Colosse chương 4 câu 2, Luca chương 11 câu 5 đến câu 10. chương 18, câu 1 đến câu 8. Liên tục, không ngừng. Thessalonica nhất, chương 5, câu 17. Với nhiều nỗ lực. Roma, chương 15, câu 30. Trong sự hiệp một với các tín hữu khác. Matthew, chương 18, câu 19 đến câu 20. Timothée nhất, chương 2, câu 8. Với đức tin lớn. Gia-cơ, chương 1, câu 6 đến câu 7. Hebrew, chương 11, câu 6. Theo ý muốn Đức Chúa Trời. Giăng, chương 15, câu 7. Giăng nhất, chương 5, câu 14 đến câu 15. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu, theo ý muốn Ngài với tư cách là người đại diện của Ngài. Giăng, chương 14, câu 13. Chương 15, câu 16. Tôi nên cầu nguyện cho điều gì? Trong bài cầu nguyện chung, Đức Chúa Giê-xu dạy các môn đồ của Ngài cầu nguyện về các nhu cầu thuộc thể và thuộc linh hàng ngày của họ. Trong lời cầu nguyện, trong Giăng chương 17, Đức Chúa Giê-xu cầu nguyện cho chính Ngài, cho các môn đồ và cho thế gian. Đức Chúa Giê-xu hứa rằng lời cầu nguyện chân thành, hợp ý Ngài, dâng lên Đức Chúa Cha, nhân danh Ngài sẽ được nhậm lời. Giăng chương 15, câu 7, câu 16, chương 16, câu 23. Giăng nhất, chương 5, câu 14 đến câu 15. Kinh Thánh còn hướng dẫn và đưa ra ví dụ cầu nguyện cho sự khôn ngoan, Gia-cơ, chương 1, câu 5. Sự ký nhì, chương 1, câu 7 đến câu 12. Sự thịnh vượng thuộc linh, Cô-lô-se, chương 1, câu 9 đến câu 12. Những kẻ ngược đãi quý vị, Luca, chương 6, câu 28. Sự chữa lành, có thể xảy ra, Gia-cơ, chương 5, câu 14 đến câu 15, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Corinto nhì, chương 12, câu 7 đến câu 9. Lẫn nhau, Epheso, chương 6, câu 18. Gia-cơ, chương 5, câu 16. Chính quyền, Timôthê nhất, chương 2, câu 1 đến câu 2. Vật thực, Matthew, chương 6, câu 11. Mark, chương 6, câu 41. Chương 8, câu 6 đến câu 7. Những người cần đấng Christ, Roma, chương 10, câu 1. Những người rao giảng phúc âm, Matthew, chương 9, câu 37 đến câu 38. Cửa mở cho phúc âm, Colossae, chương 4, câu 3 đến câu 4. Đức Chúa Trời nghe và đáp lời cầu nguyện của quý vị. Hãy đáp ứng các điều kiện của Đức Chúa Trời về vấn đề cầu nguyện, thì Ngài sẽ đáp lời quý vị. Lời Ngài đáp có thể là có nhưng chậm, hay không. Ngài có thể ban hơn cả điều quý vị cầu xin hay nghĩ đến. Ê-phê-sô, chương 3, câu 20. Việc Đức Chúa Trời trả lời có nhưng chậm, có lẽ để chuẩn bị quý vị hay người khác cho câu trả lời của Ngài. Hoặc cuối cùng, có lẽ Ngài trả lời là không. Hãy cầu nguyện với đức tin nơi Ngài và tin cậy hoàn toàn vào câu trả lời của Ngài. Động cơ của quý vị rất quan trọng. Anh chị em cầu xin mà không nhận được, vì anh chị em cầu xin với động cơ sai trái, để dùng cho tư dục mình. Gia-cơ, chương 4, câu 3. Hỡi người làm chồng, hãy đối xử tốt với vợ mình. Kinh Thánh dạy rằng người chồng phải yêu vợ mình như đấng Christ yêu hội thánh, trân trọng vợ, thấu hiểu vợ, và tôn trọng vợ như người đồng thừa kế ân sủng của sự sống. Làm như thế, lời cầu nguyện của anh em sẽ không bị ngăn trở. Phi-rơ nhất, chương 3, câu 7. Hãy tha thứ cho người khác. Không tha thứ sẽ ngăn trở lời cầu nguyện của quý vị. Khi tha thứ cho người khác, quý vị thể hiện sự tha thứ mà mình mong đợi từ Đức Chúa Trời. Mark, chương 11, câu 25. Matthew, chương 5, câu 23 đến câu 24. Chương 6, câu 12 đến câu 15. Hãy sống công chính. Hãy trong sạch về mặt thuộc linh trước mặt Đức Chúa Trời, thì lời cầu nguyện của quý vị có thể đạt được nhiều điều. Lời cầu nguyện của người ngay lành, thì Ngài lại vui lòng. Châm ngôn, chương 15, câu 8. Tuy nhiên, nếu người ta quay lưng khỏi luật pháp Ngài, thì ngay cả lời cầu nguyện của nó cũng là điều gớm ghiếc. Châm ngôn, chương 28, câu 9. Đức Chúa Trời bảo vệ, chuẩn bị và làm cho quý vị trở nên trọn vẹn. Ngài có thể từ chối và để quý vị phải chờ vì lợi ích của quý vị. Đức Chúa Trời bảo vệ quý vị khi quý vị không biết rằng điều mình đang cầu xin sẽ làm chính mình bị tổn thương. Ngài biết rõ quý vị hơn quý vị biết về mình. Đôi khi, Ngài nói không vì Ngài biết tương lai của quý vị và điều gì tốt nhất cho quý vị. Có khi Ngài trì hoãn để quý vị có thời gian chuẩn bị cho câu trả lời của Ngài. Thỉnh thoảng, Ngài từ chối và trì hoãn để làm cho đức tin của quý vị vững mạnh. Hãy lấy đức tin và lòng biết ơn mà tiếp nhận câu trả lời của Đức Chúa Trời. Chúa biết Ngài đang làm gì. Hãy thưa chuyện với Đức Chúa Trời. Ngài đang lắng nghe. Hãy cầu nguyện. Cảm tạ Chúa trong mọi cảnh ngộ, vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời cho anh chị em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Thessalonica nhất, chương 5, câu 18. Tôi cầu nguyện như thế nào? 2026 của John D. Morris Đệ Tam do X18 xuất bản. Quý vị có thể tự do in ấn, sao chép, đăng, gửi email hay nhắn tin, nhưng không được thay đổi nội dung và phải kèm theo toàn bộ lời tuyên bố này. Quý vị có thể thêm tên hoặc logo của mục vụ hay hội thánh mình ở đầu trang 1 và thêm thông tin liên hệ của quý vị phía trên dòng kẻ liền gần cuối trang 2. Prayer 316 chỉ dựa trên Kinh Thánh. Tổ chức này ra đời để giúp mọi người cầu nguyện và phát triển mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Quý vị có thể gửi email cho X18 bằng tiếng Anh nếu được tới hello@mail316.org. Dịch vụ dịch thuật do www.christianlingua.com cung cấp. Tôi cầu nguyện như thế nào? Có sẵn miễn phí bằng 48 thứ tiếng trên www.prayer316.org. Các trích dẫn Kinh Thánh trong bản tiếng Anh được lấy từ bản New American Standard Bible năm 1995 của Lockman Foundation. Trích dẫn Kinh Thánh trong bản dịch này được lấy từ bản dịch 2011, BD 2011.